Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Vũ trụ trong đầu của Mi Podcast. Mình là Tuấn, host của chương trình. Và khách mời quen thuộc của chương trình vẫn là bác sĩ Nghĩa. Chào Nghĩa.
Cảm ơn anh Tuấn và xin chào quý vị khán giả.
Thì hôm nay mình muốn nói với một cái chủ đề với Nghĩa, đó là anh phát hiện ra các bạn designer của team anh có một cái mà rất là kỹ tính ở trong những cái thiết kế. Thí dụ như là anh chỉ chỉnh cái text nó lệch một tí thôi, tức là lúc mà anh sửa cái text á, nó chỉ lệch một tí thôi là các bạn kiểu rất là bức xúc, kiểu rất là khó chịu. Xong rồi, tức là mình nhìn mắt thường, bản thân nhìn mắt thường thì sẽ khó phát hiện, nhưng mà các bạn nhìn cái là các bạn thấy liền. Anh không biết đó là bệnh nghề nghiệp hay là có những bạn khác nó là OCD. Tức là nên là anh muốn nhưng hôm nay hỏi Nghĩa về cái gọi là OCD. OCD là gì?
Thật ra đó cũng là một chủ đề thú vị, và gần đây em thấy các bạn trẻ cũng bàn nhiều về nó, nhiều tới mức mà đôi khi nó là một cái sự lạm dụng và sử dụng không đúng cái ngữ cảnh luôn. Thì OCD là chữ viết tắt của Obsessive Compulsive Disorder, tức là cái rối loạn ám ảnh cưỡng chế, là một trong những rối loạn được liệt kê trong sổ tay chẩn đoán các rối loạn về tâm thần của Hiệp hội Tâm thần học. Để được định nghĩa là OCD là gì thì chúng ta cần hiểu cái chữ disorder. Thì một cái thứ được gọi là disorder có nghĩa là một cái tình trạng về tâm lý, tâm thần, hoặc là những cái hành vi, hoặc là những cái suy nghĩ, hoặc là cảm xúc.
Nó có phải là bệnh không?
Đúng rồi, nó trong cái ngành tâm lý và tâm thần học với chữ disorder nó tương đương, có thể mình hiểu tương tự với cái nghĩa của chữ disease, tức là bệnh. Nhưng mà trong cái bối cảnh đặc biệt của ngành thì mình không dùng cái chữ bệnh vì hai lý do rồi. Một, cái chữ bệnh nó sẽ mang ý nghĩa kỳ thị. Cái người đó họ bị bệnh tâm thần, họ có thể lây nhiễm và cộng đồng sẽ có cái nhìn không có đúng về họ. Trong khi những cái vấn đề về sức khỏe tâm thần như là trầm cảm, lo âu hay thậm chí OCD đi nữa thì đó là một cái sự lệch so với cái trạng thái bình thường. Tôi buồn hơn bình thường, tôi lo nhiều hơn bình thường và tôi có cái sự ám ảnh nhiều hơn bình thường.
Bình thường ở đây là mình tính tới số đông đúng không?
Tức đúng là... rồi, cho một cái thống kê của cộng đồng chung. Và cái bình thường nó còn nằm ở chỗ là so với cá nhân người đó, hồi trước đó họ có vậy không, bây giờ như thế nào.
Nói tới trước đó thì hồi nhỏ anh cũng thuộc dạng bị mọi người nói là OCD. Thí dụ như trong cái kệ sách của anh á, là anh sắp xếp nó cẩn thận tới mức là nó đồng màu, nó bằng chiều cao, và anh nhớ cuốn nào nó nằm ở đâu. Giống như em gái anh mà lấy một cuốn sách ra là anh biết liền là nó lấy cuốn nào, và anh cảm thấy nó hơi khó chịu khi mà nó không có sắp xếp. Không phải là khó chịu về chuyện nó lấy sách, mà nó sắp xếp lại không có ngăn nắp giống như mình sắp xếp. Hoặc là khi mà anh học đại học thì anh môn vẽ kỹ thuật á, ở trên một cái trang giấy A3 mà một cái đường kẻ từ bên trái qua bên phải nó chỉ lệch nhau 1 mm thôi, là anh nhìn bằng mắt thường anh thấy được. Nó khó chịu. Nhưng mà sau đó anh ở ký túc xá, xong rồi anh ở với nhiều người hơn, xong rồi anh bất lực, xong anh chuyển qua anh không còn không còn cái gọi là OCD nữa.
Thì chúng ta lớn bắt đầu chúng ta chấp nhận nhiều hơn.
Thì không biết cái đó nó có gọi là OCD không?
Hoàn toàn không phải. Trước giờ chúng ta cứ nghĩ là mong muốn cái gì đó nó sắp xếp theo chuẩn mực, theo ngăn nắp, theo ý của mình thì chúng ta hay gọi đó là cái tính OCD, nhưng không đúng. Nó chỉ đúng một nửa thôi, đó là cái chữ tính đó. Cái tính hay còn gọi là cái tính cách. Thì cái tính cách ngăn nắp, sạch sẽ, muốn kiểm soát mọi thứ theo ý mình thì trong cái cuốn sổ tay chẩn đoán của DSM-5 cũng có mô tả luôn. Mà nó nằm trong cái phần khác. Nó nằm ở bên chương của những cái rối loạn về nhân cách. Cái tên cụ thể của nó là OCPD, có nghĩa là Obsessive Compulsive Personality Disorder. Thì cái người mà có OCPD á, có một cái rối loạn nhân cách ám ảnh cưỡng chế, hoặc là một cái nét tính cách của OCPD, thì thường họ sẽ có 3 nhóm đặc điểm chính. Một, đó là cái sự chủ nghĩa hoàn hảo, họ luôn luôn muốn mọi thứ phải tốt nhất có thể, không thể nào là phân nửa được. Rồi hai, đó là cái tính ngăn nắp và trật tự. Mọi người hay nói là tôi rất thích sắp xếp không gian nhà tôi, làm sao cho nó theo đúng cái ý của mình, theo thứ tự nhỏ lớn trước sau, hoặc là sắp xếp cuốn sách theo màu, giống nãy anh nói. Và cái ý thứ ba đó là sự kiểm soát. Những người bị OCPD thường họ sẽ có cái xu hướng muốn mọi thứ theo ý của mình. Nếu nó lệch một chút thôi thì họ sẽ rất khó chịu và lo lắng. Thì đó, như vậy mình thấy rằng là mặc dù trong những nghiên cứu và sự đồng thuận về mặt khoa học trong ngành tâm lý và tâm thần, thì những cái nét, những cái rối loạn về mặt nhân cách đó, thường nó sẽ cố định sau độ tuổi khoảng 25 trở đi. Nhưng mà nếu mà trong những cái trường hợp, ví dụ như là cái người đó họ vẫn giữ được cái sự flexibility, tức là cái khả năng linh hoạt, họ vẫn có sự thay đổi trong tương lai. Và thứ hai nữa là đó chỉ là những cái nét thôi, chứ nó chưa tới cái mức rồi là rối loạn về nhân cách. Thì nó vẫn có khả năng được điều chỉnh và giảm nhẹ trong tương lai, giống trường hợp của anh. thì vậy, sẵn ở đây
vậy còn OCD thì
đó, chính xác đó là câu mà em muốn nói tới. Thì sẵn mình sẽ so sánh luôn OCPD và OCD. Ừ. OCD là một cái nhóm bệnh, nó không nằm trong cái chương về nhân cách hay là tính cách, mà nó nằm bên cái chương về một cái chương riêng luôn. Nó là một cái rối loạn về mặt tâm thần và tâm lý riêng luôn. Cái nhóm rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cái đặc trưng của họ là hai cái đặc điểm. Thứ nhất là họ sẽ có những cái ám ảnh, hoặc là họ sẽ có những cái cưỡng chế.
Thí dụ như là gì?
À, thì tức là sẽ có những người có ám ảnh, có những người có cưỡng chế, nhưng mà đa phần mọi người sẽ là vừa có ám ảnh vừa có cưỡng chế, người ta mới gọi cái rối loạn này là rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Ví dụ ha, ám ảnh sẽ được định nghĩa đó là những cái suy nghĩ, những hình ảnh hoặc là những cái thôi thúc liên tục xuất hiện trong đầu. Người đó không mong muốn nó xảy ra nhưng mà nó liên tục xuất hiện trong đầu của họ và họ không dừng lại được. Ví dụ một người, ví dụ một người họ sẽ luôn luôn cảm thấy rằng xung quanh tôi mọi thứ đều dơ hết. Tôi luôn luôn có khả năng bị nhiễm bẩn. Tôi đụng vô cái chỗ này nó sẽ là vi khuẩn nè. Tôi chạm vô cái nắm cửa kia cũng sẽ là vi khuẩn. Hoặc là tôi vừa mới bắt tay một người thôi, ngay lập tức sẽ phải rửa tay. Tôi sẽ bị nhiễm bệnh, nhiễm khuẩn nếu mà tôi không có làm sạch mình. Đó gọi là những cái ám ảnh. Đó là ví dụ về cái ám ảnh, là tức là nó là những suy nghĩ, nhưng mà nó cũng có thể là những hình ảnh nữa. Anh có thể nghe một số bệnh nhân OCD nói là tôi đi qua một cái chỗ đó, ví dụ là chùa đi. Tôi nhìn thấy bức tượng Phật rồi tôi bắt đầu thấy những hình ảnh bán bổ xuất hiện trong đầu tôi. Ví dụ là tượng Phật không có mặc quần áo. Hoặc là tôi thấy là đi qua bức tượng của một đấng cứu thế, tôi thấy là họ đang quan hệ tình dục. Thì những cái suy nghĩ, những hình ảnh đó, nó đột ngột nó xuất hiện trong đầu. Trái với mong muốn của người ta không dừng lại được.
Cái đó là cưỡng chế.
Thấy nó là ám ảnh. Ám ảnh là những suy nghĩ, những hình ảnh, những thôi thúc. Thôi thúc là đôi lúc sẽ có những người tự nhiên trong người họ lại nổi lên một cái thúc đẩy họ phải có hành vi bạo lực với người khác, hoặc là có hành vi liên quan đến tình dục với người khác, tức là những hành vi mang tính chất xâm phạm, những hành vi mang tính chất mạnh mẽ. Ví dụ là một người họ sẽ khi gặp một cái người lạ nào đi làm trái ý mình thôi, tự nhiên họ lại nổi lên trong đầu, nếu mong muốn là phải giết người ta, phải đánh người ta đi, phải xé xác người ta ra. Thì những cái thôi thúc đó nếu mà nó xuất hiện lặp đi lặp lại, trái với mong muốn của người đó, làm người đó cảm thấy khó chịu, đau khổ, thì đó được gọi là một ám ảnh.
Còn cái thí dụ như mình thấy mấy đứa ngu mình muốn cứu đầu nó thì nó có kiểu bị ám ảnh không?
Nhưng mà cái đó là cái muốn, anh đã dùng từ muốn rồi. Tức là nó không phải là ám ảnh. Ám ảnh là những cái suy nghĩ, những cái hình ảnh và những cái thôi thúc nó trái với mong muốn của mình.
Tức là muốn thì vẫn được.
muốn cứu đầu người khác. Chưa phải là bệnh đó, bệnh cưỡng chế, nhưng mà có thể là bệnh khác.
Vậy thì cái cưỡng chế đây là gì?
Cưỡng chế sẽ được gọi là những hành vi mang tính chất lặp đi lặp lại, người ta bị buộc phải làm như vậy, người ta không muốn nhưng mà không thể dừng lại được.
Ví dụ như rối loạn ăn uống là người ta cứ phải
không phải luôn
cái
là ăn uống không phải là cưỡng chế. Thì thường một cái cưỡng chế nó sẽ xuất hiện như là một cái cách để người ta ứng phó và làm giảm nhẹ cái ám ảnh của họ. Ví dụ một người họ có ám ảnh về sợ dơ, họ sẽ phải liên tục có cái hành vi cưỡng chế là rửa tay. Em đã từng chứng kiến có những bệnh nhân họ rửa tay tới 100, 200 lần trong một lần rửa. Có những người họ rửa tới cái mức mà nó tróc da tay luôn, nó rất là đau, nó chảy máu luôn mà họ không dừng, họ vẫn phải tiếp tục rửa tại vì dừng lại họ khó chịu lắm. Và em còn nhớ hồi cái kỷ niệm vào cái thời mà em làm bác sĩ nội trú á, thì cái người bạn bác sĩ nội trú cùng khóa với em, bạn chữa cho một bệnh nhân về bị OCD nặng lắm. Và chú đó cũng bị rửa tay và ám ảnh mọi thứ luôn. Thì cái ngày mà chú đó xuất viện thì cái thành công của người bạn bác sĩ nội trú của em được ghi nhận bằng gì? Bằng việc là bệnh nhân chủ động đứng lên chào bác sĩ và đưa tay ra bắt tay bác sĩ. Họ đề nghị họ đưa tay ra để bắt tay bác sĩ. Trong khi trước đó họ không dám đụng vô bất cứ thứ gì hết, mà đụng vào cái gì cũng làm cho họ cảm thấy lo lắng kinh khủng và phải rửa tay để giảm nhẹ cái lo lắng đó xuống.
Vậy thì tại sao mà người ta có cái nhầm lẫn giữa những cái người kỹ tính với OCD? Tức là OCD thường có kỹ tính không? Và kỹ tính có liên quan tới OCD không?
Thật ra OCD thì nó không bắt buộc, cái người bị OCD không bắt buộc là kỹ tính. Tại vì nó không nằm trong cái tiêu chuẩn chẩn đoán của cái bệnh OCD, của cái rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Thì cái việc kỹ tính thường em nghĩ nó là hai nguyên nhân thôi. Một là tại vì giữa OCD và OCPD nó quá gần nhau, cái chữ nó quá giống nhau. Thì khi mà mình có những người ở cộng đồng, mình đọc những cái khái niệm tiếng thuật ngữ và mình sẽ dùng nó chồng lắp lên nhau. Và lâu dần mọi người sẽ quen cái nào đó ngắn và dễ hơn. nó cứ kêu là OCD, 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 nó sẽ thuận một hơn là OCPD.
Nói chung là OCPD mới là
cái tính cách là cái tính cách ngăn nắp,
kỹ tính,
kiểm soát và hoàn hảo. Quan trọng là cái perfectionism.
Tức là OCD không liên quan tới mấy cái đó, cũng có thể có cái sự kỹ tính hoặc không.
Ừ, cái nét chung của hai cái này là gì? Cái nét chung là cái cảm giác lo âu. Cả hai đều được xếp vào trong nhóm của những rối loạn có cái lõi là sự lo âu. Cái người mà họ perfectionism, họ lúc nào cũng muốn hoàn hảo, thì cái sự lo lắng của họ là họ làm không chuẩn, có thiếu cái gì đó họ không an tâm. Cái người mà không có kiểm soát được thì chỉ cần lệch ra ngoài thôi thì lúc nào họ cũng sẽ lo lắng, nó không đúng ý tôi. Còn cái người OCD thì bản chất của cái lõi đó đã là cái sự lo lắng này, cái ám ảnh nó xuất hiện liên tục, rồi mình phải làm cái hành vi nào đó để đáp lại, giảm nhẹ bớt cái lo lắng do cái ám ảnh đó xảy ra.
Mình làm sao một người biết là người ta có, hoặc là mình biết ai đó bị OCD, tức là cái ám ảnh đó nó dẫn tới những cái hành động, ví dụ mình quan sát một người bị lặp đi lặp lại cái gì, hay là cái chuyện mà rửa tay mà sợ dơ quá thì rất rõ ràng đúng không? Nhưng mà những cái như là nó khiến người ta nhầm lẫn với OCPD á, có những cái đó không?
Dạ có. Tại vì những cái hành vi và những cái ám ảnh ở bên cái ám ảnh cưỡng chế á, nó không có giới hạn ở đâu hết. Nó không giới hạn trong cái việc rửa tay hay là cái việc quỳ lại, mà nó có thể là bất kỳ cái hành động nào. Có những người thường xuyên phải kiểm tra chìa khóa và kiểm tra cửa có đóng hay chưa. Ví dụ có những cái thứ nhỏ như vậy. Vậy thì đâu là điểm mấu chốt để phân biệt OCD vào một cái tình trạng bình thường hay là OCD và OCPD? Cái mấu chốt sẽ là nó gây ra cái tình trạng đau khổ và khó chịu cho cái người đang phải thực hiện cái hành vi hay có cái suy nghĩ đó. Nó ảnh hưởng tới những cái chức năng quan trọng trong đời sống, về công việc, học tập của họ.
Nó có khi nào nó ảnh hưởng tốt không? Mọi người đều nói là OCD đúng không? Những người kỹ tính OCD là kiểu phát hiện ra những cái tiểu tiết sai sót rất là nhỏ, tại vì họ lộn với OCPD là họ perfectionist, tức là họ muốn cái gì hoàn hảo, nên họ rất là giỏi nhìn ra cái sơ hở, nhìn ra những cái khuyết điểm, họ làm sao để chỉnh cái đó cho bằng được, thì nó lại là một cái kết quả tốt trong công việc. Tức là họ ra một cái sản phẩm thì hoàn hảo họ mới ra, hoặc là họ phải thật là ưng ý, hoặc là họ rất giỏi phát hiện những cái lỗi để người khác sửa.
Cái câu trả lời sẽ là bao lâu thì ra được cái sản phẩm đó. Cái vấn đề chính của cái người họ mắc phải OCPD, tức là một cái rối loạn về nhân cách, đó chính là nó gây ra cái sự phiền toái cho cuộc sống của họ. Mặc dù họ muốn làm rất tốt cái công việc, nhưng mà không phải lúc nào cái cuộc sống cũng cho phép mình làm tốt nhất. Nên ra họ sẽ cứ đợi hoài, họ sẽ cứ trì hoãn cái thời điểm nộp bài. Họ có thể trì hoãn cái deadline, họ trì hoãn cái việc mà tung ra sản phẩm, bởi vì không bao giờ là cái thời điểm đủ hoàn hảo ấy. Hoặc là nếu mà họ đưa một cái sản phẩm chưa đủ hoàn hảo thì họ sẽ cảm thấy lo lắng, khó chịu trong lòng và không bao giờ an được hết. Thì cái vấn đề của cái perfectionism hoặc là OCPD đó chính là họ mất rất nhiều thời gian và chưa chắc cái hiệu suất đó khi mình tính ra lại bằng với một cái người trong cái trạng thái bình thường và có thể chấp nhận những cái điều có thể chưa hoàn hảo xảy ra.
Và đôi khi cái sự chưa hoàn hảo nó lại là những cái sản phẩm hoàn hảo, theo nghĩa là được mọi người đón nhận, mọi người thấy nó tự nhiên, thấy nó thoải mái hơn, nó ít bị kiểm soát, ít có kiểu là nhân tạo hay là có sự nhào nặn ở trong đó, người ta tiếp nhận nó một cách nó tự nhiên hơn
và nó sẽ luôn có con đường để mình phát triển tiếp. Giống như Apple, mỗi lần ra nó đều có lỗi và họ rất tự hào về mấy cái lỗi đó.
Khi mà mình nói cái OCD á, nó có một cái ưu điểm nào trong cái rối loạn đó không?
Thật ra đã nói rằng OCD nó là một cái rối loạn ám ảnh cưỡng chế, nó tương đương với một cái bệnh lý về tâm lý và tâm thần á. Mình không liệt kê ra được những cái ưu điểm. Tại vì đã nói tới mức gọi là bệnh lý rồi thì nó phải gây ra cái hậu quả nặng với cuộc sống. Ví dụ họ có thể mất tới 1-2 tiếng đồng hồ hàng ngày để làm những cái hành động cưỡng chế đó thôi. Phải rửa tay liên tục, phải đi tắm liên tục, phải giặt đồ liên tục, và nó không còn cái thời gian hay năng lượng cho bất cứ cái việc gì khác. Thì lúc đó mình mới gọi nó là một cái bệnh. Nên hầu như mình không thể nói một cái bệnh đó là một cái lợi thế. Nhưng mà trong khi đó thì OCPD thì có thể cũng không phải là một cái lợi thế, nhưng mà mình nói là cái nét tính cách của OCPD, tức là họ chỉ có những cái nét giống vậy thôi chứ chưa tới cái mức gọi là cái rối loạn và cái disorder đó. Thì nó cũng có thể có một số lợi thế, họ có thể làm cái công việc nó kỹ tính hơn, kiểm soát một đội nhóm gồm những người phóng khoáng và không có kỷ luật một cách tốt hơn, họ sẽ set up nó vào trong hoặc cái trạng thái ổn định.
Hoặc là họ hợp với những cái môi trường mà cần sự ngăn nắp.
Đúng rồi, họ sẽ thích hợp với những môi trường cần sự ngăn nắp.
Ví dụ như là sắp xếp sách trong thư viện nè, môi trường quân đội nè, hoặc là những cái môi trường cực kỳ kỹ tính như là QC, QA.
Thì những người đó sẽ là cái thế mạnh của họ sẽ nằm trong nhóm công việc đó.
Nhưng mà nói tới mức mà bệnh lý thì nó vẫn không tốt. Tại vì có thể là vì họ sẽ bộc phát một cái gọi là tình trạng bệnh lý nào đó và khiến cho những người xung quanh, đồng đội, đồng nghiệp nó cảm giác rất là khó chịu, rất là không làm được việc. Vậy thì cái nguyên nhân á thường dẫn đến cái OCD là gì?
Trong bất cứ cái bệnh lý về tâm lý và tâm thần nào hiện tại thì mình đều tiếp cận nó theo một cái mô hình gồm có cái vạc ba chân. Mình gọi đó là mô hình sinh học, tâm lý và xã hội. Thì cái rối loạn ám ảnh cưỡng chế cũng vậy. Và cái nguyên nhân của nó cần được xét trên cả ba mặt.
Vậy thì cái xã hội mình có tính là gia đình luôn? Những người thân của mình có tính trong cái xã hội đó?
Gia đình có thể tính vào trong yếu tố tâm lý, nhưng mà cũng có thể tính vào những cái kết nối xã hội.
Cái này rất là khó để mình nói là nguyên nhân do đâu luôn, hay là mình chỉ tính được cái dấu hiệu để mình xác định nó là bệnh lý hay không thôi.
Đúng rồi, mình đã, tức là người ta cũng có rất nhiều nghiên cứu đủ sâu để thấy được cái nguyên nhân về mặt sinh học, về mặt tâm lý và về mặt xã hội. Nhưng mà người ta cũng chưa không tìm thấy một cái nguyên nhân đơn nhất nào. Tại vì nếu mà tìm thấy nguyên nhân đơn nhất á, thì ví dụ một cái thuốc, người ta đã sản xuất ra được một cái thuốc rồi để có thể chữa cho 100% trường hợp bị OCD hết bệnh. Nhưng không, người ta không làm được điều đó. Họ chỉ một cái phần ở bên trong những bệnh nhân được sử dụng thuốc, họ có cái sự đáp ứng với lại có cái sự cải thiện với việc sử dụng thuốc thôi. Hoặc là chỉ có một phần trong nhóm những bệnh nhân họ sử dụng cái phương pháp tâm lý trị liệu thì họ có thể hồi phục và cải thiện tốt với phương pháp tâm lý trị liệu đó. Còn đa phần bệnh nhân đều cần cái phương pháp là kết hợp. Họ sắp xếp cả cuộc sống của họ về mặt xã hội, về công việc cho phù hợp, sử dụng thuốc một ít và tâm lý trị liệu một cách thường xuyên và đều đặn.
Tức là xử lý cả ba cái chân đó là sinh học, sinh lý và tâm lý và xã hội.
Đúng rồi, sinh học, tâm lý và xã hội. Thì anh có muốn nói sâu hơn một xíu về những cái từng cái nguyên nhân cụ thể đó không?
Anh nghĩ là sẽ cần mình nói là làm sao để mình xử lý khi mình có vấn đề. Thế là thí dụ như về mặt sinh lý thì mình xử lý như thế nào, về mặt tâm lý thì như thế nào, và mặt xã hội thì mình nên có những cái thay đổi như thế nào.
Thì về mặt sinh học á, cơ bản thì người ta vẫn cho rằng những cái rối loạn nằm trong nhóm mà có cái lõi là sự lo âu và lo lắng đó, thì nó là do sự thiếu hụt của một số chất dẫn truyền thần kinh cụ thể. Mà trong đó cái vai trò quan trọng người ta nói tới là serotonin. Thì khi mà cạn kiệt serotonin có thể do nhiều nguyên nhân lắm. Ví dụ cái người họ trải qua một cái tuổi thơ với rất nhiều sự kiện gây căng thẳng, gây sang chấn, nó làm cho não bộ phải hoạt động quá nhiều tới mức nó cạn kiệt. Thì tới cái thời điểm nó sẽ không còn đủ chất dẫn truyền thần kinh để làm việc, để làm êm dịu cái cảm giác lo lắng xuống, và họ sẽ bị over worry, quá lo lắng, vượt khỏi khả năng kiểm soát, thì nó rơi vào trong cái trạng thái rối loạn lo âu hoặc rơi vào trong trạng thái của OCD.
Tức là những trường hợp như vậy thì mình sẽ cần bổ sung cái chất đó bằng thuốc hoặc là bằng cái gì đó.
Thì việc dùng thuốc nó sẽ giúp bổ sung những chất dẫn truyền thần kinh đó. Có thể bằng nhiều cơ chế khác nhau lắm, chứ không phải là cung cấp nó giống như đồ ăn. Mà bằng nhiều cơ chế chuyển hóa. Ví dụ như là chặn cái sự tái hấp thu, thì nó sẽ giúp tăng cái nồng độ của cái chất đó ở bên trong những cái khoảng ở trên không gian ở trong tế bào não lên. Và như vậy thì nó sẽ giúp tăng nồng độ những chất đó ở trong cái khoảng không gian giữa những cái tế bào não lên. Thì vậy nó sẽ giúp cho cái tế bào não trở về với cái trạng thái đầy đủ ban đầu để có thể kiểm soát được những cái suy nghĩ, những cái lo lắng của mình.
Tất nhiên là những cái đó nó sẽ đi, khi mà sử dụng thuốc thì phải theo chỉ dẫn của bác sĩ cho từng cái trường hợp một.
Chính xác. Và thậm chí cái phác đồ nó cũng sẽ được thiết kế riêng dành cho mỗi bệnh nhân nữa. Và hiện tại thì OCD và điều trị bằng thuốc hiện tại đang là một trong những cái chủ đề khó của hành tâm thần học.
Vậy thì còn đối với cái trị liệu về mặt tâm lý thì mình sẽ phải, thường một người sẽ phải tốn bao lâu để xử lý vấn đề?
Nó sẽ tùy thuộc, một lần nữa nó tùy thuộc vào cái vấn đề của từng bệnh nhân. Tại vì sẽ có những người họ sẽ có những cái vấn đề OCD đơn thuần, nhưng sẽ có những người họ kèm với nhiều vấn đề phức tạp hơn, ví dụ trầm cảm, sang chấn tinh thần ở trong quá khứ, hoặc là cái vấn đề về hiện sinh, cái cảm giác tự ti, hình ảnh bản thân thấp. Thì với nhiều vấn đề thì sẽ càng mất nhiều thời gian hơn. Mà thường một cái tiến trình để thực hiện điều trị bằng OCD bằng cái phương pháp mà phổ biến nhất hiện nay á, gọi là CBT, là liệu pháp nhận thức hành vi. Đúng là về mặt sinh học á, thì cái việc mà thiếu hụt chất ung truyền thần kinh như là serotonin này là một trong những lý do đây. Nó còn có thể là những cái ảnh hưởng của cấu trúc gen, di truyền từ gia đình luôn. Tại vì người ta nghiên cứu thấy trong nhóm những cái rối loạn lo âu á, thì OCD nó khởi phát khá là sớm. Ví dụ rối loạn lo lan tỏa hoặc là rối loạn hoảng loạn thì thường nó sẽ khởi phát trong khoảng 20-30, có những người 40 tuổi. Nhưng mà OCD thì nó sớm lắm, nó đầu tầm khoảng 13-14 tuổi là bắt đầu thấy các bạn bị có dấu hiệu của OCD rồi. Nên thành ra là người ta cho rằng là cái tính di truyền của OCD và bẩm sinh của OCD nó nhiều lắm. Và như vậy nó làm cho cái quá trình điều trị của OCD nó cũng khó khăn hơn. Thì đó là về mặt sinh học. Còn về mặt tâm lý thì thường là những cái liệu pháp tâm lý sẽ được tiến hành song song với việc sử dụng thuốc để giúp cho bệnh nhân có thể đối mặt và xử trí tốt những cái suy nghĩ ám ảnh của mình. Tức là trước giờ khi mà họ không được trị liệu tâm lý, họ có thể bị những cái suy nghĩ đó nó cuốn đi. Và họ nghĩ rằng cái việc thực hiện hành vi cưỡng chế nó có thể giúp cho họ giảm cái sự lo lắng khó chịu do cái suy nghĩ đó tạo ra. Nhưng không, nó là một cái vòng luẩn quẩn. Tại vì cái người bị ám ảnh đó, họ thực hiện hành vi cưỡng chế, xong rồi họ biết cái hành vi cưỡng chế đó là vô lý, hoặc là họ cảm thấy đau về mặt cơ thể, họ rửa tay quá nhiều, hoặc là họ mất thời gian, họ đau khổ, họ cảm thấy tội lỗi vì mình cứ làm. Nhưng mà không làm á thì cái ám ảnh nó lại càng xuất hiện. Ám ảnh càng xuất hiện là càng lo, càng lo là càng muốn làm. Mà làm xong thì họ lại càng cảm thấy tội lỗi, thì nó là cái vòng luẩn quẩn. Thì cái việc mà thực hành và trị liệu tâm lý á, giúp cho bệnh nhân có thể phát hiện ra được cái vòng luẩn quẩn này, cắt đứt nó ở một cái đoạn nào đó.
Vậy thì một liệu trình mà để chữa khỏi á, nhất định chắc chắn phải có cả phần sinh lý và tâm lý.
Nên là như vậy, nhưng mà nó sẽ còn tùy vào hoàn cảnh của bệnh nhân nữa. Ví dụ chỗ bệnh nhân ở có available cho việc dùng thuốc hay không, cho việc tâm lý hay không. Ví dụ các bạn du học sinh, các bạn không thể nào mua thuốc ở bên đó, thì các bạn chỉ có thể tâm lý trị liệu online thôi. Hoặc là ví dụ là các bạn thích dùng thuốc thôi, các bạn thì thích làm tâm lý rồi không thích dùng thuốc, nó tùy cái lựa chọn của họ, nhưng mà kết hợp vẫn là tốt nhất.
Vậy thì còn về khía cạnh xã hội, mình nói là những cái nguồn mà có thể gây ra vấn đề cho họ đúng không? Ví dụ như là những mối quan hệ độc hại hay là những môi trường nó không tốt cho cái việc chữa lành vậy.
Dạ đúng rồi, thì mình sẽ cần sắp xếp là cái công việc của họ. Ví dụ công việc của họ tiếp xúc quá nhiều khói bụi, mà trong khi họ là cái người rất sợ giờ, thì họ sẽ cần phải dừng lại một chút, thay đổi vị trí làm việc v.v. để họ ít phải tiếp xúc với những cái kích hoạt nỗi lo của họ lên. Hoặc là ví dụ trong cái đợt Covid vừa rồi, rất là nhiều người họ bị bùng cái OCD của mình lên. Nhưng mà đặc biệt là càng coi tin thì họ sẽ càng tức, nên ra mình gọi là tin tức. Càng coi tin thì họ lại càng bùng cái sự lo lắng
càng lo hơn.
Thì cái việc sắp xếp về mặt xã hội là gì? Có nghĩa là mình cần phải tách khỏi những cái nguồn tin giống như vậy.
Vậy thì câu hỏi cuối cùng mà anh muốn nhờ Nghĩa gửi đến cho các bạn, đó là khi nào thì mình nên bắt đầu đi tham vấn tâm lý hoặc là đi khám để phát hiện mình có bị cái OCD hay không?
Cái quan trọng sẽ là cái nhận thức của mình. Đầu tiên là những nhận thức về những cái triệu chứng của ám ảnh, những triệu chứng của cưỡng chế. Và sau đó mình quan sát coi nếu có rồi á, thì nó ảnh hưởng tới cuộc sống mình thế nào. Nó có tạo ra cái cảm giác đau khổ, khó chịu, tự ti, tội lỗi ở trong mình hay không? Hoặc là nó có ảnh hưởng tới chất lượng của học tập, làm việc, nghề nghiệp và những mối quan hệ xung quanh mình hay không? Nếu câu trả lời là có, thì hầu như là bạn gần đầy đủ cái tiêu chuẩn chẩn đoán của OCD rồi. Và nó đủ nặng để mà mình nên tìm kiếm sự giúp đỡ rồi.
Vậy thì với tất cả những bạn mà xem cái chương trình này và có những người xung quanh hoặc là chính mình có những cái triệu chứng mà bác sĩ Nghĩa vừa mới nói, thì có thể các bạn nên sớm gặp những cái chuyên gia về tâm lý để mình xác định thử xem cái sức khỏe tinh thần của mình đến đâu. Thì cái việc mà kiểm tra sức khỏe tinh thần á, anh nghĩ nó cũng nên là một cái việc mà nó định kỳ. Giống như là mình đi kiểm tra sức khỏe bình thường thôi. Mỗi năm mình đi làm đúng không? Công ty cũng bắt mình đi kiểm tra sức khỏe một lần. Ít nhất là một lần. Thì khi mà mình có những cái biểu hiện về vấn đề tinh thần của mình không tốt, thì cái chuyện đi tham vấn để kiểm tra sức khỏe tinh thần nó cũng là một cái anh nghĩ là
việc bình thường hàng ngày
và rất nên làm. Chỉ có là khi mà mình không đủ thông tin, thí dụ như những cái việc mà tham vấn đó nó mất bao lâu nè, ví dụ bác sĩ, cái chuyện mà lần đầu tiên mình gặp, mình tiếp xúc để mình tham vấn là mình có vấn đề gì hay không, thì nó thường mất khoảng bao lâu?
À, thường một buổi trị liệu tâm lý thì đâu đó khoảng 60 phút nữa là làm trị liệu cá nhân.
Là mình sẽ biết là mình có vấn đề gì luôn
Chưa
hay là
chắc luôn.
chưa?
Không chắc.
À.
À, thì thường là một cái chẩn đoán, thường về mặt khi mình thăm khám về mặt tâm thần á,
Ừ.
thì cái chẩn đoán nó có thể được đưa ra trong buổi đầu tiên, nhưng mà
À.
nó chưa chắc đó là cái chẩn đoán cuối cùng nữa, tại vì mình sẽ cần thông tin của nhiều lần thăm khám và quan sát để đưa ra cái chẩn đoán xác định.
Mà trường hợp càng nặng thì càng dễ phát hiện đúng không?
Cũng không hẳn, tại vì
Không
đôi
hẳn luôn.
khi nặng tới mức mà nó chồng lắp nhiều vấn đề lên nhau, mình vẫn sẽ cần thời gian để mình gỡ ra. À, hoặc là
Nhưng mà
đôi
mình biết
khi
nó là có vấn đề.
đúng rồi. Còn đối với thăm khám tâm lý thì họ sẽ theo một cái hướng tiếp cận khác nữa nha. Thường trong cái buổi đầu tiên thân chủ sẽ hoặc là bệnh nhân họ quay lại, họ sẽ nói rằng là tôi thấy tôi không có thay đổi gì hết trơn, vậy điều trị không có hiệu quả. Không đúng, tại vì trong một thậm chí là 3 buổi đầu tiên đi thì cái mục đích vẫn sẽ là tìm hiểu vấn đề và khai thác thông tin để làm sao cái nhà tâm lý họ có thể hiểu được một cái bức tranh rộng nhất, đủ nhất về những cái nan đề, những cái vấn đề bệnh nhân đang gặp phải.
Ví dụ như mỗi người mình sống với bản thân mình mấy chục năm mà mình còn không rõ bản thân mà nói chi bác sĩ
À,
mà trong một
60
buổi.
phút đã đưa ra vấn đề hết rồi tôi, cũng đúng.
Chương trình hôm nay đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi buổi trò chuyện của mình với bác sĩ Nghĩa về một cái vấn đề rất là phức tạp, rất là nhiều thông tin về mặt khoa học, về mặt tâm lý, về mặt sinh lý. Thì nếu mà những cái thông tin này hữu ích thì rất là mong bạn chia sẻ đến cho những cái bạn mà cần. Chương trình Vũ trụ trong đầu sẽ được phát trên Mi Podcast và các nền tảng khác của Metaverse Entertainment. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.